Vua Tấn ngồi ở trên xa giá, mới hỏi mấy anh cận thần xung quanh, kêu cái ông già, bắt ông già nó tới hỏi ông là tại sao ông cười dữ vậy. Thì mấy anh cận vệ tới bắt ông già giải cái trước mặt Tấn Văn Công, và vua Tấn hỏi là tớ gì mà ông cười hoài vậy. Tấn Văn Công bảo thần cười cái thằng hàng xóm của thần thôi. Ồ, cười cười chuyện gì? Thằng hàng xóm của ông có chuyện gì đáng cười không? Kể cho ta nghe thử. Ông này kể rằng là nó có vợ rồi. Bữa nó với vợ nó đi làm rẫy, rồi nhát nó thấy có một cô thôn nữ có nhan sắc, nó mới động lòng tà niệm. Nó mới tới nó tán cái cô thôn nữ, nó mải nó tán cái cô thôn nữ cả buổi ở dưới bờ ao. Đến khi nó nhìn lên trên bờ ruộng, nó thấy vợ nó có một thằng đang ngồi tán, và thằng nó nắm tay vợ nó dẫn đi mất, thành ra nó mất cả chỉ lẫn chải. Thành ra tôi nghĩ và tôi cười hoài cái thằng ngu đó. Đó, thằng đèo bồng, thằng nó đèo bồng mà rốt cuộc mất hết. Đó, cái mấy anh vệ sĩ minh quan xung quanh vua Tấn nó cười, nghe xong cười và đúng là cái thằng ốc đó, xong nó cười khà khà. Chỉ có vua Tấn không cười, ngồi yên rồi, xong nói rút binh. Mấy anh tướng hỏi tại sao vậy, tại sao tự nhiên đang còn nửa đường như vậy mình lui binh. Vua Tấn nói chứ thằng ngu đó chính là ta đó. Mấy anh tướng hỏi tại sao, tại sao mà đại vương lại nói như vậy, mà chi gì nữa, ta bỏ sức sở ta đi đánh một cái nước khác, một nước nhỏ khác đó. Là giống hệt như là cái gã kia nó đi, nó định chiếm đoạt người khác mà nó bỏ quên vợ nó, mà nó quên đi là vợ nó đang còn bị kẻ khác manh tâm muốn chiếm đoạt, là nước Sở. Thành Tấn Văn Công kịp thời quay đầu về, mà vừa mới quay đầu về đi trên nửa đường để về đến kinh thành thì nghe tin thần tấp chạy báo giữa đường đụng độ mới lại đoàn quân của Tấn Văn Công rằng là quân Sở tấn công nước Tấn, xâm phạm biên giới nước Tấn và đang tiến tới kinh thành. Và Tấn Văn Công kịp thời phản công. Thì Tấn Văn Công cũng chỉ là một cái người, vì vậy mới làm một trong ngũ bá của suốt cái thời đại Xuân Thu chiến quốc, mà chỉ có năm vua được coi là bá chủ chư hầu, mà trong suốt một cái thời đại như vậy, trong đó có Tấn Văn Công. Mà cũng chỉ nhờ như vậy, nhờ biết suy nghĩ, nhờ nghe một câu chuyện như vậy tự suy gẫm, nó thấy sao giống mình quá à. May thay, không thôi thì Tấn Văn Công giống hệt anh chàng đó thôi, mất cả vợ mà mất luôn cả cái mục tiêu của mình nữa. Ví dụ như thế, thế thì đương nhiên rằng là đối với lại Phật pháp thì vấn đề nào mình cũng nhìn ra, mình cũng suy gẫm ra được chuyện Phật pháp ở bên trong hết, cho dù chuyện đó chẳng có dính gì đến một chữ Phật hay một chữ pháp. Học Phật như vậy mới biết cách học, nghe pháp như vậy mới biết cách nghe. Nếu nghe pháp mà chỉ chọn lựa thì nghe pháp mà chỉ là pháp phân biệt. Còn nếu nghe cái pháp mà ở bất cứ trong chỗ nào, không gian cũng đều nghe được pháp, trong thiền tông có thuật ngữ gọi là vô tình thuyết pháp. Cho đến thậm chí cả vô tình cũng thấy cả Phật pháp ở trong đó. Thành ra hàng tu duyên giác có thể thấy hoa rơi, lá rụng, gió thổi mưa bay gì cũng giác ngộ. Không cần phải nghe nói nữa, mà nghe điều gì nó cũng thành Phật pháp hết. Thầy hôm trước thầy mới đưa một cái thí dụ mà nói là Mã Tổ hỏi rằng là thử chỉ dùng tôi cho chỗ nào có Phật. Và đương nhiên như vậy thì thử chỉ dùng xem chỗ nào có pháp, Phật ở đâu pháp ở đó, pháp ở đâu Phật ở đó. Phật làm gì mà ly pháp được, pháp làm gì mà lại lìa Phật được, pháp mà lìa Phật thì là pháp của ma. Phật mà không có pháp thì Phật đó là Phật ma. Anh ra Phật với pháp khi nào cũng tương ưng. Anh ra thử chỉ xem cái gì cũng phải là Phật pháp, nếu dưới con mắt của một người giác ngộ, đâu cũng là Phật pháp. Thành vì vậy mà các bậc giác ngộ mới nói rằng là Phật pháp nằm ở đâu. Như là Huệ Trung Quốc Sư nói, Phật pháp nằm ở đâu? Phật pháp nằm ở nhật thường sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ đều có Phật pháp. Đều có Phật pháp. Chịu khó tư duy sẽ thấy hết Phật pháp ở trong những vấn đề đó. Và Phật pháp không phải chỉ nằm ở trong âm thanh hay chữ nghĩa trong một quyển sách. Thấy như vậy là nghèo đạo Phật. Cho nên vì như thế mình tập nghe và tập nghe tất cả. Có nhiều cái ý tưởng hết sức là hề, nhưng mà lại cho mình những ý tưởng hết sức là cao thượng. Chẳng hạn như câu chuyện Tếu hồi nãy ông già kể cho Tấn Văn Công, nhưng mà nhờ cái câu chuyện mà Tếu đó mà Tấn Văn Công kịp thời giữ nước. Thì Phật Pháp phải nằm trong tất cả những thứ như thế. Còn mình bị một cái thói quen, sâu dày, cho nên thiền sư Đăng Đường Thích Pháp cũng thèm thuyết giảng. Mà khi tọa chủ hỏi là hòa thượng nay có bệnh không mà hòa thượng thuyết, hòa thượng đáp lần bộ thuyết rồi, mà hòa thượng thuyết rồi sao chẳng có ai nghe. Mà bộ ông tưởng đâu là khi nào hai cái miếng thịt ở trên mặt của tôi nó nhấp nhô nhấp nháy thì mới là thuyết sao? Thành ra pháp không phải âm thanh, thành ra vô phi âm thanh, tức là âm thanh tĩnh cũng có pháp ở trong, âm thanh động cũng có pháp ở trong. Mà nếu pháp mà là âm thanh như thế này thì đương nhiên mình nghe pháp hết rồi, giác ngộ dùng, đâu có giác ngộ gì đâu. Tức là chứng tỏ rằng là cái vấn đề là giác ngộ hay không của mình không phải là do nơi âm thanh, do nơi cái trí tuệ của mình, do từ nơi tâm niệm của mình, thấy hay không thấy. Còn nếu thực sự do âm thanh mà do đây là pháp thì giác ngộ thử, đâu có giác ngộ đâu. Đến thậm chí đừng nói là mình, đừng nói là chúng ta, ở đây là mình nghe các vị thầy thuyết pháp. A Nan, nghe Đức Phật từ kim khẩu của Như Lai tuôn ra vi diệu pháp âm mà A Nan còn không giác ngộ. Nó đừng nói là mình. Ở đây nghe các vị thầy dĩ nhiên chỉ là học trò nhiều đời của Như Lai, lập lại giáo pháp của Như Lai. Thế nhưng đừng có vì vậy mà mặc cảm, Huệ Năng nghe vẫn giác ngộ. Cái đó chỉ là nhấn mạnh cho mình hiểu rằng là nghe từ kim khẩu của Như Lai thốt ra những vi diệu pháp âm mà còn chưa giác ngộ, mà còn chưa một mảy may nào giác ngộ hết. Nhưng ngài An Lan bằng chứng, mà là người nghe nhiều nhất. Mấy ngài thì nghe ít hơn. Ngài Xá Lợi Phất, đặc biệt là ngài Ca Diếp, là nghe còn ít nữa. Mình để ý xem ít có kinh nào có tên ngài Ca Diếp ở trong. Ngài Ca Diếp ở Bãi Tha Ma, ở nghĩa địa tu tập. Ngài nghe pháp ở trong mọi thứ, mà bằng cái trí tuệ mà Như Lai khai mở cho ngài, ngài có thể cảm nhận được pháp trong mọi thứ. Cho nên ở một cành hoa phe phẩy, ngài cũng thấy giáo pháp ở trong nó. Vì vậy mà được trao truyền y bát. Vì vậy mà mới có cái thành ngữ gọi là niêm hoa vi tiếu. Đức Phật phe phẩy cành hoa, đâu ai thấy nó Phật pháp. Ai cũng chờ ngài phải kim khẩu của ngài phải phát âm thì mới thấy đó là Phật pháp. Còn Như Lai đi đứng nằm ngồi thầy thì người ta đều không thấy Phật pháp. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới truyền cho một cái thứ pháp. Pháp này là một cái pháp làm thế nào thấy được tự tính của tất cả mọi thứ, tự tính của cả vô tình lẫn hữu tình. Khi thấy được tự tính của vô tình lẫn hữu tình, thấy tất cả như vậy thì tất cả tự hữu tình hay vô tình gì thầy đều đang thuyết pháp. Pháp tiểu nhan nhản, bởi vì đã nói là nhất thiết pháp, thay thì Phật pháp thì có cái pháp nào ngoài Phật pháp được đâu, thì đâu không phải là pháp. Thì nghe pháp vậy thì mới trở thành giác ngộ, pháp đó mới đúng là Phật pháp. Pháp đó không có giới hạn, không có ngần mé, pháp đó là vô hạn vô lượng. Thành ra Ma Ha Ca Diếp học cái trí tuệ nói trên tuy là không gần Đức Phật, thế nhưng mà thường nghe pháp, tại vì nghe được cái pháp như vậy. Thành vì như thế, nghe được cả cái pháp mà phe phẩy cành hoa của Đức Phật. Thành ra thực chất, thì Ca Diếp là học được cái gì?